Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Giải Trí. Và hôm nay, Pink Dot sẽ quay trở lại với các bạn trong bài viết 3 điều rút ra được từ khi hơi thở hóa thinh không. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nha. Hello anh em, mình vừa đọc được một cuốn sách phải nói là rất hay. Đó là cuốn Khi hơi thở hóa thinh không. Và hôm nay mình sẽ điểm lại một số điều rút ra được từ cuốn sách này để cùng chia sẻ với anh em. Khi hơi thở hóa thinh không là một cuốn sách đặc biệt. Nó là lời tự sự của Paul Kalanithi, một bác sĩ phẫu thuật. Cuốn sách kể về đời anh, một quá trình phấn đấu không ngừng để trở thành một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp. Trong suốt sự nghiệp của mình, Paul đã tiến hành phẫu thuật và cứu sống không biết bao nhiêu người. Nhưng câu chuyện lần này lại khác, một ca phẫu thuật đặc biệt, bệnh nhân lại chính là anh. Tôi lướt qua ảnh chụp CT, đoán rằng đã rõ ràng, hai lá phổi mờ mịt vô số khối u, xương sống biến dạng, một thùy gan bị phá sạch. Là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh bước vào năm cuối chương trình nội trú, trong suốt 6 năm qua, tôi đã nghiên cứu vô số bản chụp cắt lớp kiểu này, với hy vọng có thể làm được điều gì đó cho bệnh nhân. Nhưng lần này thật khác biệt, ảnh chụp là của chính tôi. Từ vị trí một bác sĩ đem lại hy vọng về sự sống cho bệnh nhân, nay mọi thứ hoàn toàn đảo ngược. Paul là bệnh nhân và đang từng ngày hy vọng sự sống vào những đồng nghiệp bác sĩ của mình. Câu chuyện này mang đến rất nhiều điều hay ho cho mỗi người đọc và dưới đây là 3 điều mình tâm đắc nhất rút ra được từ cuốn sách này. Điều đầu tiên, muốn làm gì thì hãy cứ làm, ít nhất là một lần trong đời. Paul là người có hứng thú rất lớn đối với văn học, lịch sử và y khoa. Anh luôn mong mỏi tìm được điểm chung giữa 3 lĩnh vực này. Một điểm đặc biệt là anh rất thích viết và viết rất nhiều. Tôi đã dần coi ngôn ngữ như là một năng lực gần như siêu tồn tại giữa người với người, mang bộ não được bọc kín trong vỏ sọ dày cả centimet của chúng ta đi tới chỗ giao tiếp được. Mặc dù đã theo học chương trình lịch sử và triết học tại Đại học Cambridge, nhưng Paul chưa từng một lần theo đuổi khát khao trở thành nhà văn chuyên nghiệp của mình, và sau đó anh dành cả đời cho y khoa. Tuy vậy, vào khoảnh khắc cuối đời, với nghị lực phi thường, Paul đã dành hết sức lực để chia sẻ câu chuyện của mình ngay trong cuốn sách này. Xin nhắc lại là ảnh bị ung thư phổi, phải uống Tarceval và cứ 3 tuần là phải tiến hành hóa trị một lần. Cuốn sách chỉ có 2 chương, kết thúc khá tiếc nuối. Cảm giác như anh em đang đọc và cảm nhận ngay được rằng tác giả đã dừng bút và không còn đủ sức để viết tiếp câu chuyện của mình. Đọc những phần cuối sách, mình tin rằng anh em sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng với mình, mãnh liệt hơn cả là ý chí của tác giả đặt trong cuốn sách này. Một người bị ung thư ác tính giai đoạn cuối, nhưng Paul vẫn đủ sức để hoàn thành những việc dang dở mà anh muốn. Hoặc nói đúng hơn là khát khao được trở thành nhà văn của anh, khát khao được cho ra đời những tác phẩm do chính tay mình viết. Những phút cuối đời, anh vẫn đấu tranh mãnh liệt để biến những khát khao đó thành hiện thực. Vậy thì không có lý do gì một người khỏe mạnh bình thường như mình lại để mọi việc dang dở như thế mãi được. Ai cũng có khát khao, ước mơ và không phải ai cũng sống mãi cả. Nếu ngày mai có điều gì đó không hay xảy đến, thì tại sao không bắt tay vào làm những điều đó ngay bây giờ chứ? Đọc Khi hơi thở hóa thinh không, mình cảm nhận được rất rõ niềm yêu thích văn chương cực kỳ mãnh liệt của tác giả. Và thật tự hào, với những gì mình muốn, Paul đã thực hiện hóa được nó, ngay cả khi cơ thể dần chút những hơi thở cuối cùng. Và đây là một điểm cực kỳ hay của cuốn sách, và nó càng được củng cố thêm ở một tình tiết. Paul và vợ Lucy của anh vẫn chưa có con. Và một quyết định những ngày tháng cuối đời được đưa ra, Paul và Lucy muốn có con ngay trước khi Paul từ ra cõi đời. Họ đã thụ tinh ống nghiệm để có thai thật nhanh. 9 tháng sau đó, bé Kelly được ra đời, ngay trong khoảng thời gian Paul vật vã với sự sống, với lưỡi cưa thần chết lúc nào cũng nhem nhe đưa anh về với cõi chết. Nhưng sau cùng, anh đã được làm bố. Gia đình của Paul. Đoạn Lucy sinh con, Paul nằm cạnh vợ mình trên chiếc giường bệnh gần đó. Người anh xương sẩu run lên bần bật vì lạnh, chắc chắn sẽ không khỏi khiến anh em xúc động. Tôi nắm tay Lucy trong suốt khoảnh khắc cuối cùng của việc chuyển dạ, và sau đó, với cú dặn cuối cùng, con gái của chúng tôi chào đời. Vào 2 giờ 11 phút sáng ngày Quốc khánh. Chúng tôi có thể đặt cô bé lên ngực anh được không papa? Y tá hỏi tôi.
Không, tôi lạnh quá. Tôi nói răng cập cập. Nhưng tôi muốn được ôm con bé.
Họ cuốn bé vào chăn và chuyển cho tôi, cảm nhận được sức nặng của con gái trong vòng tay và cầm chặt bàn tay của Lucy ở tay còn lại. Mọi khả năng về cuộc đời đều hiện ra trước mắt chúng tôi. Những tế bào ung thư có thể tiếp tục chết hoặc là bắt đầu phát triển trở lại. Nhìn về dải đất mộng mơ ở phía trước,
cái tôi nhìn thấy không phải là một mảnh đất hoang trống rỗng, mà là những thứ gì đó đơn giản hơn. Một trang giấy trắng tôi cần phải tiếp tục viết. 2. Cái chết đôi khi chưa phải là cái kết tệ nhất. Mình tạm chia khi hơi thở hóa thành không thành 3 phần. Phần mở đầu khoảng 20%, phần giữa 70% và phần kết thúc 10%. Đầu bài là phần mở đầu cực kỳ hay và cực kỳ lôi cuốn. 70% tiếp theo tác giả tập trung chia sẻ câu chuyện của mình, như là công việc hàng ngày của một bác sĩ phẫu thuật đối mặt với sự sống và cái chết ra sao. Áp lực công việc cũng như là những suy nghĩ của chính tác giả về vai trò là một người mang lại sự sống cho người khác. Chua với anh em một điều rằng, đọc cuốn này xong, chắc chắn anh em sẽ biết thêm rất nhiều thứ hay ho về bác sĩ, về y khoa và cả ngành phẫu thuật, mổ xẻ. Nhưng trên hết, anh em sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cái chết. Đôi khi, sức nặng của cái chết trở nên thật rõ ràng như sờ thấy được. Nó ở trong không khí, sự căng thẳng và đau đớn. Đôi khi bạn hít thở mà không nhận ra, nhưng khi khác, giống như những ngày trời nồm ẩm ướt, nó có sức nặng riêng đến ngạt thở. Đôi khi ở bệnh viện, tôi cảm thấy như mắc kẹt trong một mùa hè ở chốn rừng hoang vô tận. Người sũng mồ hôi, những cơn mưa nước mắt của các gia đình có người thân bỏ mạng đang ào ào rơi xuống. Paul kể lại, một hôm ở nhà ăn thì được thông báo chuẩn bị có một ca chấn thương nghiêm trọng và được thuật lại rằng nam, 22 tuổi, tai nạn xe máy, 40 dặm một giờ, có thể não đã chui ra theo đường mũi. Và sau đó là 30 phút miệt mài của Paul và bác sĩ. Kiểm tra các chức năng sống, kê khai thông khí quản, kiểm tra mặt, đồng tử giãn rộng, bơm mannitol giảm sưng phù não. Soi cắt lớp cho thấy hộp sọ đã vỡ nát, xuất nặng trên diện rộng. Bên cạnh đó là huyết áp giảm đột ngột. Tiếp theo đó, như Paul nói, một cơn lốc những nỗ lực vây quanh cậu. Ống thông tĩnh mạch được nhét sâu vào trong ngực, thuốc được đẩy vào ven tĩnh mạch và những nắm đấm thúc mạnh vào trái tim để giữ cho dòng máu thông chảy. 30 phút sau, Paul và các bác sĩ đành phải để cậu ra đi. Sau 30 phút, chúng tôi để cậu ra đi. Với dạng chấn thương đầu như thế này, chúng tôi thì thầm nhất trí rằng cái chết là hơn cả. Paul cũng như các bác sĩ khác không phải là đối thủ của cái chết, mà theo anh, bác sĩ chính là đại sứ của cái chết. Tôi phải giúp những gia đình đó hiểu rằng con người mà họ biết, con người độc lập và đầy sự sống đó giờ chỉ còn trong quá khứ. Và rằng tôi cần họ ra quyết định để tôi hiểu được anh ấy, chị ấy muốn một kiểu tương lai như thế nào. Một cái chết nhẹ nhàng hay một tương lai bị trăng buộc bởi những túi dung dịch đi vào đi ra trong cơ thể để bám trụ lấy cuộc sống ngay cả khi đã mất đi khả năng chiến đấu. Anh em thấy đó, cái chết là ghê gớm, là thứ mà ai cũng sợ. Nhưng đôi khi nó lại là giải pháp phù hợp trong một số tình cảnh nhất định. Đọc Khi hơi thở hóa tinh không là đọc về cuộc đời của một bác sĩ phẫu thuật, đọc về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sẽ rất nhiều lần, cái chết sự sống, chết kiểu này, chết kiểu kia được nhắc đến sẽ khiến cho anh em không khỏi sợ hãi và ám ảnh về cuộc sống hiện tại của chính mình. Và nó dẫn tới cảm xúc thứ ba, một cảm xúc rất quan trọng mà mình nghĩ ai cũng cảm nhận được sau khi đọc xong cuốn sách này. 3. Hiểu và biết quý trọng bản thân. Mình đọc sách chủ yếu vào buổi tối trước khi đi ngủ và cuốn sách này cũng không ngoại lệ. Nhưng như mình có nói, chết chóc là thứ được nhắc đến khá nhiều trong cuốn sách, nên ở đâu đó, đọc cuốn sách này vào buổi tối sẽ hơi creepy một tí. Run run là cảm giác đầu tiên của mình khi đọc tới những đoạn mô tả 1001 cách tử vong của bệnh nhân, kết hợp giữa một trời tối lạnh, nằm ở nhà một mình, gió thổi nhẹ nhẹ làm đung đưa rèm cửa sổ, mình chuyển sang giai đoạn thứ hai là hơi tái tái. Nhưng may quá, những đoạn creepy đó lại qua khá nhanh, bởi sau đó là những lời tự thuật của Paul. Đó là suy nghĩ của anh về cái chết, về cơ thể người bệnh đang dần chết mòn, và hơn hết là về chính cái chết của anh. Không giống các bệnh nhân thông thường, bệnh nhân Paul đã biết rõ căn bệnh của mình. Anh biết rõ từng bộ phận trên cơ thể đang dần bị hủy hoại ra sao. Và dĩ nhiên khi phát hiện ra bệnh, anh hoàn toàn không tin vào điều đó, vì anh là một bác sĩ phẫu thuật đang trong đà phát triển sự nghiệp, và bi kịch này không thể nào xảy ra với anh được. Hành trình của tôi từ một sinh viên y khoa vươn tới vị trí giáo sư về phẫu thuật thần kinh đã đến hồi kết. Sau 15 năm tu nghiệp miệt mài, tôi quyết tâm phải kiên trì nốt trong 15 tháng đến khi chương trình nội trú kết thúc. Tôi giành được sự tín nhiệm của những người đi trước, đạt được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và đang cân nhắc về đề nghị làm việc từ vài trường đại học lớn. Giám đốc chương trình đại học của tôi ở Stanford gần đây đã gặp tôi và nói, "Paul, tôi nghĩ anh là ứng cử viên hàng đầu cho bất kỳ công việc nào mà anh lựa chọn. Thông tin cho hay, chúng tôi đang bắt đầu tìm kiếm một người như anh cho vị trí trong khoa. Ở tuổi 36, tôi đã gần leo đến đỉnh núi. tôi có thể nhìn thấy vùng đất hứa. Từ Gilead, Jericho cho tới Địa Trung Hải, tôi có thể thấy trên biển đó chiếc tàu xinh đẹp mà Lucy, những đứa con và tôi vẫn đi nghỉ cuối tuần ở trên đó. Ở tuổi 35, nếu nhận thấy mình có những dấu hiệu sụt cân đột ngột, những cơn đau lưng bộc phát, là một bác sĩ, sẽ không ai không nghĩ đó là ung thư. Nhưng vấn đề là mình chấp nhận nó như thế nào, những biến chuyển tâm lý của tác giả chắc chắn sẽ làm anh em không khỏi xúc động. Cái hay là tác giả dẫn dắt và cho chúng ta thấy được sự thay đổi góc nhìn của chính tác giả qua các giai đoạn ra sao. Trong căn phòng này, tôi đã từng ngồi với bệnh nhân và giải thích cho họ kết quả chuẩn đoán cuối cùng, cũng như là các phẫu thuật phức tạp. Trong căn phòng này, tôi đã chúc mừng bệnh nhân vì được chữa khỏi và chứng kiến niềm hạnh phúc của họ khi được trở về với cuộc sống. Nhưng cũng trong căn phòng này, tôi tuyên bố những bệnh nhân tử vong. Và giờ tôi nằm đây, hoàn toàn tỉnh táo, một y tá trẻ tôi chưa từng gặp ngó đầu vào. Bác sĩ sẽ tới ngay. Vậy là cái tương lai mà tôi đã tưởng tượng, cái mà tôi sắp sửa đạt được, đỉnh cao nhất sau bao nhiêu thập kỷ tranh đấu cho nó, hoàn toàn đã bay hơi. Đọc một cuốn sách hay, nói về sự sống và cái chết, một mình, ngay giữa đêm khuya sẽ không khỏi khiến anh em ngừng suy nghĩ về bản thân của mình. Đọc về Paul, mình biết thêm được một con người mới, những khát khao, mong muốn mãnh liệt, rõ ràng và không ngừng theo đuổi nó. Đến khi gần như chút những hơi thở cuối cùng, nó khiến mình phải tự nhìn nhận và đối chiếu lại bản thân, thực sự mình đã hiểu rõ chính mình, biết quan tâm tới sức khỏe và cuộc sống cá nhân của mình hay chưa. Tất cả những gì Paul kể, tự mỗi người trong chúng ta sẽ rút ra được một bài học riêng cho mình. Và đó cũng là một câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng và mãi là như vậy. Những lời tự sự của Lucy, vợ Paul. Hai ngày sau khi Paul mất, tôi viết một trang nhật ký gửi tới con gái Katie của chúng tôi. Khi một ai đó ra đi, mọi người thường có xu hướng nói đến những điều tốt đẹp về người đó. Con hãy nhớ rằng, tất cả những gì tuyệt vời mà mọi người đang nói về cha con là thực. Cha con thực sự tốt đẹp và dũng cảm. Trên là những chiêm nghiệm của mình về cuốn Khi hơi thở hóa thinh không. Thực sự đây là một quyển sách rất hay, đỉnh của đỉnh, thuộc loại tự sự, rất đáng để đọc. Hy vọng nãy giờ mình không spoil gì nhiều. Những trích đoạn là những ví dụ điển hình mà mình muốn dẫn chứng. Nếu nó hay 10 thì cả cuốn sách hay 100. Vậy nên cứ mua về mà đọc, mà thưởng thức đi nhé anh em. Đây là cuốn hiếm hoi trong top bestseller mà mình thấy thực sự hay. Mình tin rằng nếu anh em đọc, chắc chắn sẽ nhận ra được nhiều điều thú vị. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom Giải Trí, còn mình là Pink Dot. See ya!